18i.net giới thiệu câu chuyện Má nuôi, má hiền. 17 năm về trước là em bạn thâm giao với mẹ Dũng. Ở cách nhà nó đúng một căn nhà nên việc má nhận nó làm con nuôi vào năm nó 5 tuổi là một lẽ thường tình, bởi lẽ lúc nhỏ Dũng là một thằng bé dễ thương, kháu khỉnh, bất kỳ ai cũng đều ưa thích, mến yêu. Từ năm 6 tuổi đến năm 10 tuổi là quãng thời gian 4 năm trời đăng đẳng gắn bó với tuổi thơ. Từng ngày lớn lên của Dũng, hầu như ngày nào cũng giống như ngày nào. Nó đều thường xuyên có mặt tại nhà má hiền nhiều hơn là nhà nó, vì má rất mực yêu thương, chiều chuộng nó hết mực. Má chăm sóc nó từng ly từng tí, nấu nướng hết món này đến món kia cho nó ăn. Lại còn chưa nói đến những khi tắm rửa, thay quần thay áo, dỗ dành ngủ nghe. Má lớn hơn nó những 26 tuổi, nghĩa là khi nó lên 6 thì má đã 32, và hiện tại má đã trải qua 43 mùa xuân trên thế gian với bao nụ cười hạnh phúc trao gửi cùng nhân loại. Sở dĩ Dũng chiếm được ngay tình cảm của người má nuôi cũng còn do một nguyên nhân bất đắc dĩ khác, đó là thằng con trai ruột duy nhất của má tên Hải lớn hơn Dũng 1 tuổi, cũng kháu khỉnh và dễ thương như nó, đã phải theo ba về Cần Thơ sinh sống sau khi hai vợ chồng má hiền chính thức ra tòa thuận tình ký vào quyết định ly hôn. Một thân một mình trơ trọi trong căn nhà trệt ba gian, bao nhiêu tình cảm thân thiện má hiền đều dồn cả vào Dũng, thằng con nuôi của má, với tất cả nỗi lòng yêu thương tha thiết nồng nàn. Mênh mông như trời như biển, do sinh nở mới chỉ có một lần, và như người ta thường nói, gái một con trông mòn con mắt, nên nhan sắc má không hề phai tàn mà trái lại còn mặn mà hơn hết kiêu sa, diễm lệ như hoa hồng khoe sắc ngày xuân dưới ánh ban mai. Mái tóc má buông lững phủ xõa nửa lưng như là một áng mây thướt tha mềm mại, một dải lụa óng ả mềm mại ôm lấy khuôn mặt trái xoan hơi dài mịn màng, làn da trắng hồng chẳng khác gì tuyết sơn phi hồ, hay hàng chân mày tựa hồ vầng nhật nguyệt cong vút, có thể sánh với làn thu thủy nét xuân sơn nằm vắt ngang đen mỏng trên cặp mắt bồ câu đen láy, long lanh người sáng, sắc lẻm như dao cau, khiến cho bất cứ gã đàn ông con trai nào vừa nhìn qua cũng đều chết mê chết mệt. Có thể nói má hiền đẹp là nhờ ở đôi mắt, tuy nhiên còn một chỗ nữa nơi diện mạo má cũng rất là thanh tao lịch sự, đó là cái sống mũi dọc dừa của má nằm giữa cân đối với hai gò má trắng bóc như gà lột và nhô cao hai lưỡng quyền. Điểm đặc biệt nhất trên khuôn trăng vành vạnh của má là đôi môi hình trái tim khá dày mỏng đỏ thắm, rất quyến rũ và mời gọi. Mỗi khi cười luôn luôn để lộ hai hàm răng trắng đều như ngà cùng hai lúm đồng tiền, thật dễ mến dễ yêu. Nói tóm lại, má hiền là một phụ nữ hội đủ tất cả những gì đáng thương đáng quý nhất của một hằng hiền nghe thường thời hiện đại. Thân thể, vóc dáng má thật cao ráo, nảy nở nhưng lại không béo phì, cân đối từ hai bờ vai đầy đặn đến hai gò ngực vuông tròn, từ vòng eo thon thả đến cặp đùi săn chắc và cặp giò thon dài cùng hai bàn chân trắng muốt. Quả đây là một tuyệt tác kiệt xuất của thiên nhiên, của tạo hóa, như là được bàn tay nhà điêu khắc ra thần kỳ sáng chế đến nỗi không biết dùng lời nào để mà miêu tả, cũng như là dùng bút nào để vẽ nên cho được. Do lúc ấy Dũng vẫn còn là một thằng con nít nên nó chưa hề bị hút hồn bởi nhan sắc mê ly man dại của má hiền, và trong lúc đầu óc nó vẫn non nớt, tâm hồn nó vẫn như tờ giấy trắng học trò, chứ không phải là quỷ, là tinh như bây giờ. Thì bỗng dưng má bán nhà từ biệt gia đình nó lên Sài Gòn làm ăn sinh sống cùng gia đình bố mẹ. Vậy là sau biến cố ấy, 7 năm trời trôi qua, nay Dũng mới có dịp tái ngộ cùng người mẹ nuôi xinh đẹp trên đường đi lên thành phố nguy nga, tráng lệ bằng chiếc xe máy của nó. Nó cứ miên man nghĩ ngợi mông lung, không biết má hiền giờ như thế nào, đang làm gì. Nó tưởng tượng giờ đây má đang chễm chệ ngồi nơi quầy thu ngân của một cửa hàng quần áo thời trang nào đó, mặt mày rạng rỡ như mặt trời mọc ban mai. Lần theo địa chỉ ghi trong mảnh giấy mẹ đưa, Dũng hơi ngỡ ngàng khi đứng trước căn nhà của má Hiền trong một con hẻm ở đường Mạc Đĩnh Chi, phường 5, quận 11. Vì đó tuy là nhà xây một lầu gác nhưng diện tích phải nói là khiêm tốn, chỉ khoảng 24 đến 25 mét vuông là cùng, và cửa ra vào căn nhà đóng im ỉm, được khóa ngoài lại bởi một vòng xích xe đạp với một ổ khóa bằng đồng màu vàng xám. Dũng rời khỏi Bà Diện lúc 2 giờ chiều và do từ ngã ba Vũng Tàu vào đến đây nhiều đoạn đường bị kẹt xe nên giờ đây đã gần 5 giờ. Ngó thấy phía xế đối diện có một quán cóc của một phụ nữ người Tàu và khoảng 4-5 ông trung niên đang ngồi nhâm nhi cà phê, phì phà khói thuốc. Nó liền dựng xe trước nhà má Hiền rồi bước qua hỏi thăm xem má đi đâu, làm gì, thì thật là ngạc nhiên vì khi vừa nói tên má Hiền thì tất cả từ bà chủ quán đến mấy ông khách đều có vẻ biết nhưng lại cố tình lắc đầu, ra dấu không biết. Rõ ràng là địa chỉ của má Hiền được ghi đúng trên cửa căn nhà cơ mà, thì cớ gì không phải cho được. Chợt nó nghe bà chủ quán lầm bầm trong miệng, ôi, tưởng ai chứ cái thứ đàn bà đứng đường đó thì thôi, nó thật chả hiểu gì cả, vội vàng dắt xe quẩy quả ra đi, đi khỏi con hẻm, ra đến đường cái. Việc đầu tiên là Dũng kiếm một quán cơm nào đó để ăn buổi tối, chạy khoảng 10 mét, nó dừng lại trước một cái quán tấp nập khách ra vào. Nó khóa xe cẩn thận rồi vào ngồi nơi cái bàn mé trong cùng và gọi một phần cơm cùng với canh khổ qua, thịt gà kho, đậu que xào. Nó ngồi ăn thật chậm rãi, ngon lành. Vừa thức cơm ngon canh ngọt vừa lặng lẽ ngắm nhìn người qua lại. Nó dự định ăn xong sẽ đi kiếm quán nào đó uống cà phê, chờ cho thật tối sẽ quay lại nhà má Hiền, và nó đinh ninh là lúc ấy sẽ gặp được má, trả tiền cơm hết 30.000 đờ. Dũng ra lấy xe rồi nổ máy chạy khoảng 100 mét rồi quẹo về phía đường Lữ Gia. Dọc theo trường đua Phú Thọ, thấy ở nơi gần đầu đường, bên tay phải có một quán cà phê video khá đông khách ngồi xem, nó liền tấp xe vào và gọi một ly cà phê đá với nửa gói thuốc Z. Lúc mới vào, nó thấy màn hình TV trong quán đang chiếu gần hết một bộ phim Mỹ và sau đó tiếp tục chiếu một bộ phim xã hội đen Hồng Kông có Trương Quốc Vinh và Cổ Thiên Lạc đóng chung bắn nhau y xèo. Bộ phim tình tiết rất hay khiến Dũng say sưa ngồi đến gần 90 phút đồng hồ sau để hồi hộp theo dõi cho đến khi kết thúc. Nhìn đồng hồ thấy đã gần 8 giờ rưỡi, nó vội vã gọi chủ quán tính tiền rồi ra nổ máy xe, thì hỡi ôi, lúc này nó mới phát hiện ra là bình xăng xe Honda của nó đã cạn không còn một giọt xăng. Dũng đành lội bộ dắt xe đi trên con đường Lữ Gia và nhờ vậy nó mới nhìn nhận ra dưới hàng cây cổ thụ bên lề phải đường chập chờn những con bướm đêm rực rỡ muôn màu sắc áo đang kèo nào chào mời khách qua đường. Nó lầm lũi bước đến cuối con đường thì bỗng có một bóng hồng núp sau gốc cây bước ra chụp tay nó với lời níu kéo, cậu ơi đi chơi với tôi đi. Dũng nhìn người phụ nữ há hốc miệng kinh ngạc không nói nên lời, và người nọ cũng nhìn nó chân trôi quá đỗi ngạc nhiên, vì đó chẳng ai xa lạ mà chính là má Hiền. Vì sau 7 năm trời xa cách, nó thấy má vẫn như xưa, chỉ có điều hơi khác chút là má lòe loẹt phấn son, và thật chẳng hiểu vì sao cuộc đời má lại xuống dốc một cách thê thảm đến nỗi phải làm gái đứng đường như thế này. Trong phút chốc, nó chợt hiểu vì sao mấy người hàng xóm gần nhà má lúc chiều làm ra vẻ như là không quen biết má, đó là vì họ sợ không dám liên lụy đến một phụ nữ làm nghề bán hoa, chẳng khác gì người ăn cắp bị bắt quả tang. Má Hiền lấm lét im lặng đi bên cạnh Dũng, và sau khi nó đổ được xăng tại một cây xăng gần đó, má mới lặng thinh ngồi lên yên sau xe nó, rồi nó chẳng nói chẳng rằng, nổ máy xe chậm rãi lên ga chạy vòng lại đường Mạc Đĩnh Chi. Vì má nói rằng má chưa dùng bữa tối nên Dũng dừng lại trước một quán hủ tiếu Ba Tàu. Hai má con ngồi nơi chiếc bàn ngoài cùng và do đã ăn lúc chiều nên nó chỉ uống một ly sữa đậu nành đã cùng lúc im lặng ngồi nhìn má Hiền ăn tôi hủ tiếu mì trông thật ngon lành. Dĩ nhiên là nó không thể nào vui lòng trước cái công việc hiện tại của má một chút xíu nào cả, giống như mọi người chắc chắn là không ai hoan nghênh tán đồng rồi, nhưng vì lòng yêu thương kính trọng má từ trước đến giờ nên nó không sao phiền trách má được. Sau khi ăn xong, nó nổ máy xe chở má Hiền về lại con hẻm lúc chiều rồi dừng lại trước căn nhà trệt lầu gác và má lấy chìa khóa trong túi xách ra mở vòng xích khóa cửa. Khi dắt xe vào bên trong nhà, nó mới cảm nhận được vẻ trống trải, tuềnh toàng của ngôi nhà, gian trệt ở dưới là tủ buffet cũ kỹ, trên đặt một cái tivi màu 16 inch, cách đó không xa là chỗ nấu bếp với bếp dầu lò xo, chạn chén bát và ống muỗng đũa, lu gạo, nhà vệ sinh chung với nhà tắm diện tích khoảng chừng 2-3 m² đặt tại một góc nhà được xây quanh lại bằng các tông nẹp gỗ. Cùng một cánh cửa bằng nhựa plastic màu vàng, mé bên tay phải là một cầu thang bằng gỗ có tay vịn ép sát tường, dẫn lên một cái gác cũng bằng gỗ chiếm lấy một khoảng không gian bằng nửa gian nhà. Trên gác chỗ ngủ là một tấm nệm mao lớn dày 1-1,5 cm phủ lớp ra bằng vải thun bông xanh và gần đó là tủ quần áo bằng nhôm inox màu hồng. Có lẽ trong nhà không có muỗi nên phía trên nệm không có mùng răng mà thay vào đó là một cái quạt máy Acer gắn chết vào tường, không ngừng quay qua quay lại thổi không khí mát dịu cho bầu không gian nơi tấm nệm. Mặt nệm một đầu được sắp xếp ngay ngắn hai cái gối tai bèo và một cái mền màu hồng khá dày. Hồi còn nhỏ, cách nay 6 năm về trước, Dũng vẫn thường ở lại ngủ chung gương chung chiếu với má Hiền nên ngày hôm nay có ngủ chung với má đi chăng nữa thì đó cũng là điều bình thường thôi đối với nó. Và do khá mệt mỏi vì chuyến hành trình gần cả 100 cây số từ Bà Rịa lên đến đây nên giấc ngủ đêm đầu tiên đến cùng nó khá dễ dàng, say sưa, không mộng mị. Qua đêm hôm sau, có lẽ đã thông cảm cho hoàn cảnh má Hiền bị gia đình ruồng bỏ, vốn liếng dành dụm lại bị vợ chồng người anh lừa đảo chiếm đoạt nên Dũng vui vẻ chở má ra đoạn đường lữ ra để hành nghề tại thế giới. Về đêm này, phải nói là có khá nhiều bông hồng di động. Bông nào bông nấy cũng đều trẻ trung, xinh đẹp lộng lẫy, mê hồn. Còn má Hiền tuy nhan sắc vẫn chưa phai tàn nhưng ở đây má lại là lớn tuổi nhất nên ế khách đối với má là chuyện đương nhiên và thường xuyên, thậm chí má còn bị bọn chúng giành khách xua đuổi. Do vậy chỗ của má là đoạn cuối con đường lữ ra giáp với đường Bình Thới khá vắng vẻ, khách của má đa phần là trung niên và lão niên hoặc những tay nhà quê ít tiền. Những thanh niên mới lớn cỡ tuổi Dũng tập tành ăn chơi cho biết mùi đời, vì thế trong khi giá cả của bọn bướm đêm kia là 400.000 đến 500.000 đồng thì chi phí sau mỗi dịch vụ quan hệ với khách, má Hiền chỉ lấy từ 100.000 đến 200.000 đồng. Khoảng thời gian từ 7 giờ đêm trở đi, Dũng vào quán cà phê video ngồi nhâm nhi cà phê đá, đốt thuốc Z hết điều này đến điều khác, xem phim kinh dị, phim xã hội đen, chờ đến 10 giờ là nổ máy xe chạy đến rước má Hiền về nhà. Từ ngày có Dũng lên đây, hầu như đêm nào má Hiền cũng đều kiếm được bộn tiền nên qua ngày hôm sau, cùng với những chi phí khác trong gia đình, má tự tay đi mua thực phẩm về nấu thành những món ăn ngon lành cho thằng con nuôi thưởng thức. Tuy biết Dũng có tiền riêng nhưng má cũng vẫn cho nó tiền ăn sáng, tiền uống cà phê mỗi ngày. Cứ thế cuộc sống hai má con cứ bình lặng trôi qua từ ngày này sang ngày khác cho đến một hôm. Dũng ở Sài Gòn đã được nửa tháng thì xảy ra một chuyện khá buồn cười, số là tình cờ, nó quen biết với một chú tài xế xe ôm chạc tuổi má Hiền, tay này cũng đã từng là khách của má. Vào một buổi tối, Trong lúc chờ đợi má, nó gặp gã dọc đường và hai người rủ nhau đi nhậu rượu đế với khô đuối, nướng ở một quán cóc bên đường, rượu vào lời ra. Gã tài xế luôn mồm suýt xoa khen ngợi má hiền tuy lớn tuổi nhưng thân hình vẫn còn đầy đặn, bốc lửa và rất điệu nghệ. Tối hôm đó, vì vui chuyện với gã nên Dũng uống khá nhiều. Hơn một xị trong người chứ chẳng chơi nhưng nó vẫn cố tỉnh táo chở má nuôi của nó về nhà. Vốn trong người nó từng mang dòng máu hoang lạc cộng với lời bình phẩm của gã tài xế ôm về má hiền và men rượu hừng hực trong người nên khi vào nhà rồi, trong một phút bốc đồng, nó móc trong túi ra 300.000 đờ nhét vào tay má. Thế nhưng nó chưa kịp hành động gì cả thì gò má trái của nó đã lãnh trọn cái tát tai nảy lửa của má, vì má hiểu được thâm tâm nó muốn bậy bạ với má. Nó lặng thinh giây lát, lúng búng nói lời xin lỗi má rồi lên gác lăn ra nệm ngủ li bì. Qua ngày sau, má hiền bỗng dưng bị chứng cảm lạnh, nóng sốt nằm li bì trên gác không sao trở dậy được. Thế là mọi công việc nhà Dũng phải đảm đương hết, từ đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp, quét lau nhà cửa, thậm chí ngay cả đến việc giúp má hiền lau mình, thay quần áo, giặt giũ. Nó chăm chút cho má từ nồi cháo thịt rắc tiêu hành cho đến viên thuốc, từ cái khăn dớp nước nóng đắp lên trán hạ sốt cho đến những lúc ngồi dùng quạt lá quạt mát cho má vì cúp điện. Má hiền thật hết sức cảm động, không sao nói được nên lời vì tấm chân tình mà thằng con nuôi dành cho má thể hiện qua việc nó chăm sóc má bị bệnh chu đáo, tử tế. Tuy rằng má không thể nào chấp nhận hành động của nó quá sỗ sàng, thô lỗ với má vào buổi tối nọ, nhưng với linh cảm của một phụ nữ hồi xuân, má biết nó có cảm tình với má cũng như biết nó nghĩ gì, muốn gì nơi má, và đương nhiên là má không thể nào tức thì đáp ứng cho nó ngay được mà phải còn có thời gian để suy nghĩ, lựa chọn nữa. Đêm nay là đêm thứ ba, má hiền đã hoàn toàn bình phục. Nằm trên gác trong lúc Dũng đang giặt quần áo dưới nhà, má nghĩ ngợi mông lung là rồi đến một lúc nào đó, má và nó sẽ nghĩ đến đó. Má chợt đỏ dựng hai gò má như gái 18. Cả người như có lửa bốc lên rừng rực khó chịu vô cùng. 11 năm qua, hiu quạnh và cô độc trong kiếp sống không chồng không con. Lúc nào má hiền cũng trông mong một tình yêu đích thực để phần nào đó an ủi, bao dung chuỗi thời gian còn lại trong quãng đời về cuối của má. Và hiện tại, một phụ nữ bán hoa như má đây chắc có lẽ rất khó mà kiếm được mối tình trong mơ như vậy. Lúc này, ở nhà dưới, Dũng đã giặt xong quần áo, nó móc từng cái vào móc nhôm rồi treo vào cái dàn sắt sơn xanh. Nó lặng lẽ bước từng nấc thang một lên gác. Thấy nó, má hiền vội nằm gọn người lại vào mé trong tấm nệm để nhường mé ngoài cho thằng con nuôi của má. Vẫn chưa nằm xuống, Dũng lần tay đặt lên trán má rồi nói, bữa nay má hết sốt hẳn rồi nè. Má khỏe hẳn rồi, giọng má hơi nũng nịu, nhờ có con đấy, má cảm ơn con nhiều lắm. Má là má của con, khi má bệnh tất nhiên con phải lo cho má rồi, sao má lại cảm ơn con? Con thấy má trước giờ chỉ sống đơn độc mỗi một mình phải không nào? Nếu nay không có con mà lại bị bệnh như thế này, thật má chẳng biết xoay sở ra làm sao nữa. Nói xong, má nhõm người ngồi dậy, tính nhờ Dũng đấm lưng dùm vì má cảm thấy hơi mỏi bìa lưng. Nhưng bỗng ngọn đèn trái ớt màu xanh cắm nơi ổ phích hàng đêm soi sáng gian gác tắt phụt đi do nguyên nhân cúp điện. Hơn nữa, ngọn đèn neon ở nhà dưới Dũng đã tắt khi nãy nên lúc này toàn bộ gian nhà tối thui đến nỗi ngửa bàn tay cũng không trông thấy gì cả. Thật tình mà nói, chẳng biết là má hiền và Dũng hai má con đang làm gì với nhau trong bóng tối mù mịt. Chỉ nghe thấy tiếng thở khác thường của hai má con, chỉ trong chốc lát điện lại cháy sáng chói lên rạng rỡ, soi rọi mọi nơi mọi chốn nơi căn gác lầu nhà má hiền cũng như mọi chuyện bất thường đang xảy ra. Quả là kỳ lạ vô cùng, không biết là ai chủ động trước, ai cũng như là ai quyến rũ ai mà chỉ trong giây phút. Má Hiền đã ngồi lọt thỏm vào bên trong vòng tay ôm của thằng con nuôi, còn Dũng thì đang nhẹ nhàng hôn lên mái tóc dài mượt mà êm ái của má. Má Hiền lẩm bẩm trong miệng, đèn cháy, con. Và tuy nghe rất rõ câu nói của má như một lời cảnh báo, nhắc nhở, nhưng Dũng cứ phớt lờ đi như không hề nghe thấy, cứ thế mãi miết hôn lấy hôn để lên tóc má. Rồi bất chợt đôi môi nó lần qua hôn lên vầng trán cao của má, cái thứ nhất, cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứ chín, cái thứ mười. Tuy đã có linh cảm là thế nào rồi cũng sẽ xảy ra chuyện giữa mình với thằng con nuôi, nhưng do cớ sự đến quá bất ngờ, không sao lường trước được. Má Hiền trong lòng cảm thấy chưa thực sự an tâm lắm trước sự tỏ tình của Dũng nên má vẫn cứ cố tình nghiêng mặt qua, nghiêng mặt lại để né tránh đôi môi thằng con. Lẽ đương nhiên là má Hiền chỉ né tránh thôi chứ không phải là phản đối, cự tuyệt. Má bồi hồi nhớ lại mới vừa lúc nãy đây thôi, khi vừa mới cúp điện. Do tối quá không nhìn thấy đường nên hai má con cùng một lúc chủ động vòng tay ôm lấy thân thể của nhau cho đỡ sợ, nhưng rồi sự đụng chạm xác thịt chỉ trong chốc lát đã khơi gợi, đưa đẩy hai má con càng lúc càng tiến xa hơn, vượt qua rào cản ranh giới quan hệ má con nuôi, để cho nhau tình yêu. Đúng là má Hiền không thể nào tự dối lòng mình được nữa, cho nên trong hơi thở hổn hển dồn dập gần như muốn tắt, má bắt đầu hôn trả lại vào tóc, vào trán, vào mắt, vào mũi Dũng. Trong khi đó thì nó cũng đang hôn lần xuống mắt, xuống mũi má. Sự rung động của con tim, sự nhạy cảm của thể xác khiến cho những nụ hôn hai má con trao cho nhau phát ra những thanh âm chóp chép lẫn trong tiếng thở bồi hồi, xao xuyến. Chỉ trong chốc lát, Dũng đã gần như hôn khắp khuôn mặt khả ái, xinh đẹp của người má nuôi, và má thổn thức đón nhận hết tất cả những nụ hôn Dũng thiết tha tặng cho mình với bao nỗi niềm khao khát thèm muốn cực độ. Phải nói rằng sau khi nghe gã tài xế xe ôm khen ngợi về thân thể má Hiền trong cuộc nhậu đêm nọ rồi bị má cự tuyệt, Dũng thực sự để ý đến má nhiều hơn trước. Đôi lúc nó len lén nhìn những đường cong tuyệt mỹ nơi người má sau lớp vải áo mỏng tanh khêu gợi. Rồi do cơn sốt của má Hiền kéo dài nên gần như Dũng đã quên hẳn đi những toan tình âm thầm thèm khát nhục dục cũng như nhan sắc má Hiền. Một bóng hồng tuy đã gần về chiều nhưng vẫn còn sắc nét dạng người ngát hương một mùa xuân bất tận. Đêm khuya thật vắng vẻ, tĩnh mịch, tuyệt nhiên không hề có lấy một thanh âm nào cả ngoại trừ tiếng chắc lưỡi của những chú thạch sùng bò lui bò tới trên tường, trên trần cùng tiếng hổn hển thở. Tiếng nhịp đập dồn dập của trái tim má Hiền và Dũng đâu đây như mơ hồ văng vẳng nhẹ nhàng bản nhạc Love Story du dương. Trầm bổng như làm vọng lên từ cõi lòng hai người nam nữ chênh lệch nhau 26 tuổi, những nốt nhạc tình dạo dực, xao xuyến, bồi hồi và bâng khuâng trong nhung nhớ. Hai má con lúc này đang lặng lẽ nhưng lại dạo dực cùng nhau chập chững, dọ dẫm từng bước bước vào tình yêu, khi mà đôi môi thằng con mày mò tìm kiếm đôi môi hồng đỏ, mềm mại, đầy lôi cuốn và quyến rũ của má. Nụ hôn đầu đời của hai má con quả thật vụng về, lúng túng, lụp cha lụp chụp, vì dù sao đây vẫn là lần đầu tiên. Ngay đến trong tư tưởng vẫn chưa lường trước được nhưng lại đang xảy ra trong xúc cảm run rẩy, nồng nhiệt, say sưa, cuồng loạn, và hai má con trao tặng cho nhau bằng tất cả nỗi niềm yêu thương. Hoan hỉ vô bờ vô bến, hai bờ môi càng lúc càng rộng mở, càng lúc càng luồn sâu vào nhau cho đến lúc răng cọ sát vào răng, lưỡi quấn quýt lấy lưỡi. Những giây phút đầu tiên, hai má con còn ngượng ngùng, e thẹn, nhưng càng về sau thì hai má con càng quá đỗi thực sự tự nhiên, dạn dĩ và táo bạo. Nếu không lầm thì trước kia má Hiền nhớ lại má và ba thằng Hải cũng chưa bao giờ trao cho nhau nụ hôn âu yếm, ngọt ngào và nồng nàn như nụ hôn má cùng thằng con nuôi hiện giờ trao cho nhau. Từ trước đến giờ, má từng trải qua vòng tay ôm của không biết bao nhiêu gã đàn ông con trai, nhưng cũng vẫn chưa hề có ai lại tha thiết đắm đuối hôn má như Dũng hiện tại đây. Tại sao, cớ sự gì lại như vậy? Rõ ràng là má Hiền và Dũng, hai má con không ai có thể lý giải được căn nguyên. Hai người chỉ biết có nhau, biết rằng họ đang yêu nhau, đang ân ái, làm tình cùng nhau với tất cả những gì họ có trong trái tim, trong toàn bộ thể xác. Họ hoàn toàn quên hết tất cả, quên không gian, quên thời gian, quên luôn mối quan hệ má con nuôi giữa hai người. Xung quanh nơi hai khóe miệng má Hiền và Dũng đều liên tục tứa ra những giọt nước bọt nhễu nhão dài xuống, nhưng hai má con vẫn không hề hay biết hoặc đoái hoài gì đến chúng cả. Hai đầu lưỡi hai má con chẳng khác gì hai con rắn đang giao hòa, quấn quýt vào với nhau trong mùa động dục. Má Hiền và Dũng lúc này không sao nằm yên một chỗ được, mà cả hai đều cùng một lượt ôm nhau trong vòng tay hạnh phúc và cùng nhau lăn lộn trên tấm nệm ấm êm. Lúc thì nó nằm đè lên trên người má, và khi thì má lại lăn người úp lên trên người nó. Khi Dũng bắt đầu hôn lần xuống cổ, xuống mang tai má Hiền, thì đấy cũng chính là lúc hai bàn tay nó thực sự làm việc mày mò để tìm kiếm, khám phá, thưởng thức và chiếm đoạt thân xác của má. Đích thực hoàn toàn đây chính là tình yêu chân chính của má Hiền và Dũng. Mới vào đêm hôm trước gần đây thôi, nó đã trắng trợn dùng tiền mua tình nơi má với giá là 300.000 đờ, nhưng má nhất quyết không bán cho nó bất kỳ thứ gì má có cả. Nhưng đêm nay lại là một mối tình cho không, biếu không, vì cũng như nó, má đang thèm tình khát yêu sau quãng thời gian 11 năm dài đằng đẵng. Trước kia, lúc Dũng còn nhỏ, má Hiền còn đút cơm, tắm rửa, dỗ ngủ. Má thật sự không sao có thể ngờ được rằng tương lai lại có ngày má và nó yêu nhau như thế này. Trong đêm nay sau 7 năm trời xa cách, tuy đã lớn tuổi, từng là một cô gái bán hoa dày dặn gió sương, rất tự nhiên với mọi kiểu cách chiều chuộng cùng khách mua hoa, nhưng lạ một điều ở chỗ đêm nay làm tình cùng thằng con nuôi, má Hiền lại tỏ ra hết sức ngượng ngùng, e thẹn như con gái đôi mươi 18, nhất là khi hai bàn tay nó đang tìm cách cởi nút áo má ra. Áo má Hiền đang mặc là loại áo sẩm may bằng gấm nhung màu tím hoa cà mềm mại, được đơm nút bóc như kiểu áo dài, gồm có tất cả 7-8 nút chạy từ cổ vòng xuống nách và hông sườn bên phải. Loại nút này rất dễ mở nên chỉ loay hoay trong vòng thời gian chưa đến 1 phút, Dũng đã cởi xong và nhẹ nhàng mở thân áo trước của má qua bên tay phải, trong khi má đang từ từ lần lượt co duỗi hai cánh tay để thằng con nuôi không khó khăn gì mà lột hai ống tay áo ra. Hết ống bên trái rồi đến ống bên phải, cầm chiếc áo má Hiền trong tay, Dũng đặt lên phía trên gối má, đồng thời trí nhớ nó liên tưởng lại lúc trước khi nó còn nhỏ. Má Hiền cởi áo nó ra để tắm rửa cho nó, bây giờ lại là đổi ngược lại, đến phiên nó cởi áo má ra để làm tình. Cặp mắt vút cong hai hàng mi đậm nét của má cứ mãi miết nhắm nghiền, nhưng hoàn toàn không phải là má đang ngủ, mà thực chất má vẫn thao thức đợi chờ, cảm nhận được hết tất cả mọi thao tác, hành động của Dũng. Má biết rất rõ từng đường đi nước bước của nó, tuy có hơi lúng túng, vụng về lúc đầu, nhưng càng về sau lại càng thuần thục, lão luyện và khéo léo vô cùng, đến mức độ má phải lấy làm ngạc nhiên. Hai bàn tay thằng con nuôi đang khẽ khàng lần xuống dưới lưng má mò mẫm, sờ soạng đặng tháo hai cái móc nhôm nhỏ nối hai đầu dây nơi chiếc nịt vú bằng thun von trắng hãy còn mới của má. Khi hai cái móc ấy vừa rời khỏi lỗ khoen cài thì lập tức chiếc nịt vú không còn bó sát vào hai gò ngực vuôn tròn đầy đặn của má nữa, mà từ từ lỏng dần rồi tuột lệch xuống. Sau khi Dũng để chiếc áo ngực của má Hiền vừa cởi xong lên trên cái áo sẩm, Má khẽ mở mắt ra nhìn xem sự thể ra sao thì đụng phải ánh mắt háo hức của Dũng đang dán chặt vào phần trên thân thể má phơi bày dưới ánh sáng soi rọi của ngọn đèn ngủ màu xanh nên má ngượng ngùng. Quay nhìn về bên tay phải với hai gò má hồng đỏ lên trông thật dễ thương. Nhu mì làm sao? Có lẽ là má Hiền đang ở vào thời kỳ hồi xuân chăng nên mặc dù đã 43 tuổi nhưng da thịt, thân thể má vẫn săn chắc, nở nang đầy khêu gợi, mời gọi và quyến rũ với làn da tinh khôi, trắng ngần như trứng gà lột, lồng ngực má không ngớt liên tục phập phồng, nâng lên hạ xuống làm rung rinh. Thấp thỏm hai bầu vú nhô cao, kiêu hãnh như hai hòn hỏa diệm sơn cùng hơi thở hổn hển, gấp rút của má khiến cho Dũng càng lúc càng cảm thấy khát khao. Ham muốn vô cùng một thứ gì đó tuy thật vô hình nhưng lại rất gần gũi, thân quen, tuy biết rằng đã có không biết bao nhiêu bàn tay đàn ông con trai từng sờ mó. Nắn bóp hai bầu vú má Hiền nhưng nó vẫn bình thường, không hề bận tâm, đoái hoài gì đến chuyện đó cả. Đầu tiên, Dũng lần bàn tay phải nhẹ nhàng mày mò, sờ soạng bầu vú trái của má còn khuôn mặt nó như có lửa đốt nóng hừng hực cúi xuống và chẳng khác gì đứa bé sơ sinh. Nó hé miệng khẽ ngậm lấy đầu núm vú phải cả má rồi nút lấy nút để trong phấn khích cuồng loạn. Mặc dù bên trong bầu vú má Hiền chẳng có gì cả vì má đã khá lớn tuổi nhưng sự mềm mại, êm ái của gò ngực má cứ mãi miết làm cho nó có cảm giác như là đang có từng dòng sữa thơm dịu, ngọt ngào, chảy tràn như suối vào cổ họng nó xuống đến tận dạ dày rồi theo máu dần dật chạy khắp châu thân. Do vậy mà dòng điện lan tỏa từ xương cùng của Dũng dọc theo hai bên cột sống lên trung ương thần kinh, chạy ngược xuống tứ chi và toàn thân cứ vậy tăng dần lên theo cường độ quá mức không sao tự kiềm chế và giảm thiểu cho nổi. Có lẽ là trước kia lúc còn nhỏ, nó chưa hề được má Hiền cho bú, vú như là cô tình, dị ngự nên giờ đây nó phải nút bù lại cho đỡ thèm đỡ khát vậy. Toàn thân má cứ liên tục run rẩy, chao đảo giống hệt tàu lá chuối non đung đưa, lật phật trong cơn mưa gió bão bùng. Và tuy cảm thấy ngượng ngùng, e thẹn vô cùng nhưng thành thật mà nói, tự thâm tâm má phải thừa nhận thằng con nuôi của má sao mà rành rõi, lanh lẹ như thế này. Có thể đàn ông đã có vợ có con rồi cũng chưa chắc đã sành sỏi bằng nó. Rõ ràng là Dũng hoàn toàn có biểu hiện khác hẳn với cánh đàn ông con trai khách làng chơi. Đám người này chẳng qua là dùng tấm thân má để thỏa mãn nhục dục của riêng họ mà thôi, chứ họ đâu cần phải quan tâm đến tâm tư, tình cảm của một cô gái ăn xương tuổi gần về chiều như má để làm cái quái gì cơ chứ. Đối với thằng con nuôi của má thì lại khác hẳn. Nó không những làm cho bản thân mình thỏa cơn khao khát tình dục mà nó còn một nhiệm vụ quan trọng nữa, đó là sao cho người má nuôi thân thương giải tỏa được sự ức chế tâm sinh lý để có được một tình yêu đích thực mà hằng ao ước bấy lâu nay giờ mới được toại nguyện một cách đích thực chứ không phải là mơ mộng viễn vông nữa. Đang nút vú má Hiền một cách say sưa, bất chợt Dũng ngước mặt lên và ánh mắt mê mẩn tha thiết của hai má con vừa chạm phải nhau là lập tức hai đôi môi chênh lệch hơn kém nhau 26 tuổi đắm đuối gắn vào rồi luồn sâu vào với nhau. Má Hiền khẽ nhoẻn miệng cười sung sướng, hạnh phúc và khẽ nghiêng mặt đón nhận nụ hôn của thằng con nuôi trao tặng cho với tất cả tâm tình sâu sắc lắng đọng lại trong cõi lòng. Tình yêu quả thật là một thứ, một điều gì đó mà trên thế gian này hoàn toàn không hề có ai định nghĩa, giải trình cho được cho dù chỉ một chút ít cũng giống như mấy ngày qua. Tuy sống cùng một nhà nhưng má Hiền và Dũng cả hai không thể nào lường trước được là đêm nay lại là đêm ái ân, động phòng hoa chúc của hai má con, lẽ dĩ nhiên không thể nào kết luận là hai má con đang làm chuyện tội lỗi loạn luôn với nhau vì suy cho cùng ra hai người đâu có phải ruột thịt hay họ hàng, dây mơ dễ má gì đâu. Chỉ có điều hơi kỳ là má lớn tuổi Dũng khá nhiều và từ trước đến giờ lại là má nuôi của nó. Lúc này, hàng xóm láng giềng như bà chủ quán cốc cà phê đối diện, chú chạy xe ôm, ông đạp xích lô, đang xem tivi, đánh bài tiến lên hoặc lên giường ngủ, cho nên họ dù cho có cố tình đi chăng nữa cũng không sao biết được là đang có một mối tình nồng thắm diễn ra trong căn nhà lầu gác của má Hiền. Giữa má và thằng con nuôi mới có 17 tuổi, gia đình Dũng cũng vậy. Giờ đây ở dưới Bà Rịa cách xa những 100 cây số thì dù có là thánh đi chăng nữa cũng không sao biết được chuyện long trời lở đất nào đang xảy ra. Giả sử họ mà nhìn thấy được, chứng kiến được má Hiền cùng Dũng đang ngất ngây và cuồng loạn ân ái, làm tình với nhau trên tấm đệm ấm êm thì chắc chắn thế nào họ cũng sẽ bật ngửa ra mà chết vì chuyện thật quá đỗi bất ngờ. Lúc này, đôi môi thằng con nuôi đã nhẹ rời khỏi đôi môi má Hiền và lần xuống dưới để mày mò nút lấy đầu núm vú phải của má, còn bàn tay phải nó cũng đồng hành cùng lượt sờ soạng, nắn bóp bầu vú trái mà nãy giờ nó đã nút chán liếm chê như một con rắn, đầu lưỡi nó thè ra tạo cảm giác gai gai, nhột nhột đầy kích thích. Sung sướng và thú vị nơi nhũ hoa má Hiền khiến má càng lúc càng lâng lâng, trao đảo như đang bay bổng lên 9 tầng mây trốn thiên đường hạnh phúc người dạng trốn dương gian. Bàn tay Dũng từ nơi bầu vú trái má lần xuống vuốt ve, mơn trớn nơi bụng dưới mềm mại rồi đến vòng eo thon thả của má. Sự tiếp xúc giữa những ngón tay nó trên da thịt má luôn tác động đẩy đưa thân thể má run rẩy, quằn quại trong tiếng nức thở hổn hển đứt quãng. Đêm nay, cùng với cái áo sẩm, má Hiền mặc che phần dưới thân thể bằng chiếc quần lạnh đen Mỹ A láng bóng đến nỗi chỉ cần nghiêng qua nghiêng lại trên nệm là phát ra những tiếng sột soạt thật êm tai và dễ chịu vô cùng. Lưng quần má không thích chặt vào người lắm nên khi hai bàn tay Dũng mò mẫm nắm lấy thì rất dễ dàng cởi tuột xuống dưới. Hành động của thằng con nuôi thật quá đỗi bất ngờ. Má Hiền không thể nào lường được và tuy đã đoán trước thế nào trước sau gì rồi việc này cũng sẽ xảy ra, nhưng dù sao má cũng thấy thật ngỡ ngàng lẫn lộn chút ngạc nhiên. Cùng tích tắc từng phút từng giây một khi mà hai ống quần má khẽ khàng chuyển động khiến cho từng lớp da thịt kín đáo trắng nọn như bông bưởi của má lần lượt phơi bày, cặp đùi no tròn phía trước, hai bờ mông đầy đặn phía sau cùng cặp giỏ thon dài và hai bàn chân mềm mại trắng muốt ngấn nước là một gái bán hoa. Từ trước đến giờ má Hiền đương nhiên là rất tự nhiên trong việc thoát y mỗi khi tiếp khách dù là ở bất cứ nơi nào thế, nhưng giờ đây má lại cảm thấy thật là quá đỗi khó khăn. Ngần ngại đối với thằng con nuôi của má, chỉ trong chốc lát Dũng đã gọn gàng cầm chiếc lạnh đen Mỹ A của má để lên phía trên mé đầu tấm nệm cùng với áo sẩm, nịt vú rồi không thể nào dàn nổi. Kiềm chế được nỗi niềm ham muốn nhục dục thể xác, nó cúi xuống kết hợp vừa dùng môi vừa dùng lưỡi để vừa hôn vừa liếm phần dưới thân thể má, bắt đầu từ đùi, từ mông xuống đến đầu gối, bàn chân. Hai bàn tay búp ma ngà ngọc của má Hiền lúc này quả thật thừa thải vô cùng, má hoàn toàn không biết làm gì bằng chúng cả. Má hết nắm lấy lớp ra thun xanh rồi lại buông ra khiến mặt ra càng lúc càng nhào nát nhăn nhúm, rồi sau đó bất chợt má chợt nắm được đầu tóc thằng con nuôi và thế là má vầy vò xoa tới vuốt lui như có làm vậy mới làm giảm đi cường độ hưng phấn càng lúc bùng phát bên trong cơ thể má. Má Hiền lúc này đã cảm nhận được nơi sâu thẳm tận cùng châu thân mình như có muôn vàn dòng nước vừa chảy tràn vừa réo vang liên hồi, tức là má cảm nhận được nơi chỗ kín của má bắt đầu tiết ra dịch nhầy sinh lý phụ nữ, làm ướt một mảng trước của chiếc quần lót bằng thun von trắng còn rất mới mà má đang mặc cũng giống như mọi đêm. Dũng chỉ mặc phong phanh trên người cái áo thun trắng ba lỗ cùng với chiếc quần đùi vải kaki màu vàng, lúc này để khỏi phải bị vướng víu khi ân ái cùng người má nuôi. Nó đã dùng hai bàn tay lột ngược áo thun rồi cởi áo vòng qua cổ và đầu, sau đó lần lượt rút hai cánh tay ra khỏi hai lỗ ống tay áo, hết tay phải đến tay trái. Mã Hiền và Dũng đang dần dần cùng nhau đi đến giai đoạn kết thúc của cuộc tình bằng tất cả bầu nhiệt huyết sẵn có trong người. Lúc này, người má chỉ còn mỗi chiếc quần lót, còn thằng con nuôi của má thì vỏn vẹn chiếc quần đùi, nhưng có điều phía trước đũng quần nó nhô cao lên, duỗi thẳng ra vì con cu nó bên trong đã tự dựng đứng vì nguồn điện kích thích hưng phấn rất cao, tương đương hiệu điện thế cả ngàn vôn. Thời gian cứ thế mà trôi qua, tích tắc từng phút từng giây theo từng nhịp tim đập dồn dập của hai má con nghe thật bồi hồi, xao xuyến, và tuy không nói không rằng nhưng hiện tại hai má con thật sự hiểu nhau hơn cả mọi lúc bình thường. Đó là việc thực hiện bản năng tự nhiên sẵn có của con người do Thượng Đế cùng tạo hóa an bày sắp xếp cho muôn loài sinh vật. Thật khó mà lý giải được vì sao khi người ta yêu nhau, ân ái cùng nhau thì điều tất yếu cuối cùng lúc nào cũng như lúc nào, đối với ai cũng như ai đều là sự giao hợp, truyền dòng truyền giống cho nhau. Má Hiền và Dũng hai má con cả hai đủ đầu óc và lý trí để mà tự biết rằng mình và người tình của mình đang tiến dần đến cái điều tất yếu đó. Dĩ nhiên là giữa hai má con hoàn toàn không có cái gì gọi là rào ngăn tường cản cả, do đó cảm giác run rẩy trong phấn khích hồi hộp càng lúc càng đưa đẩy, mời gọi hai má con. Tuy hai người trong thâm tâm vẫn còn có chút gì đó sợ sệt, lén lút chẳng khác gì người phạm pháp bị bắt quả tang. Những lần quan hệ với khách mua hoa, má Hiền đều tự thoát y thế, nhưng lần này yêu đương và ân ái cùng thằng con nuôi của má, má không tự thực hiện làm như vậy nữa mà má dành phần để cho nó cái diễm phúc được chiếm đoạt má, làm chủ tấm thân má, vì trong lòng má vốn đi guốc trong bụng nó, biết nó muốn được làm như vậy. Thực sự giờ phút này đây, má rất muốn điện cúp đi vì nếu vậy thì đỡ ngượng một phần nào đó, nhưng không, hoàn cảnh khó mà theo ý muốn con người được. Đèn vẫn cháy sáng để chứng kiến rõ mồn một cảnh tượng hai bàn tay Dũng đang mày mò tuột cởi quần lót má Hiền. Chiếc quần lót còn rất mới bằng thun von trắng, tuy bó sát người má nhưng do những động tác thuần thục điêu luyện sành sỏi của Dũng nên chẳng bao lâu sau, nhờ động tác co duỗi lần lượt hai ống chân mà nó đã cởi xong quần lót má một cách hoàn toàn chẳng hề có gì gọi là khó khăn cả. Vùng tam giác quan trọng, bí hiểm nhất trên thân thể má bắt đầu xuất hiện trước cặp mắt hao háo của thằng con nuôi, với một lớp lông đen dày mịn loà xỏa phủ kín phía trên và xung quanh hai môi lớn âm hộ má. Từ trước đến giờ, trải qua 24 cuộc tình cùng 22 người tình, Dũng chưa từng thấy ai lại có nhiều lông như má Hiền đây. Từng giây từng phút một, nó hơi thoáng một chút rụt rè rồi lần bàn tay phải mò mẫm bắp đùi no tròn, đầy đặn và mịn màng của má. Được một chập, nó từ từ dịch chuyển bàn tay thám hiểm, khám phá khu trung tâm của má. Đến lúc này, không thể nào chần chờ được nữa, Dũng ngồi dậy lần hai, bàn tay tuột hẳn chiếc quần đùi kaki vàng xuống khỏi đùi và mông, hai đầu gối, gập giò rồi cuối cùng là hai bàn chân. Vậy là má Hiền và Dũng, hai má con trên người đều đã hoàn toàn trần truồng, tuyệt đối không còn mảnh vải nào để che thân cả. Đặc biệt, hiện giờ thì con cu Dũng đã cương ngỗng lên quá mức, thật to, thật dài và thật cứng không ngớt rụt rụt liên hồi. Đạn đã lên nòng, pháo đã lên bãi như một con kỳ đà. Sau khi để quần đùi xuống mé dưới tấm nệm, Dũng từ từ trườn người tới, tuy hơi lúng túng vụng về nhưng vẫn cố gắng sao cho thật khéo. Khi nằm lên trên người má Hiền, má run rẩy quằn quại hồi hộp đón nhận nó một cách hồ hởi nồng nhiệt với một cảm xúc xao xuyến lâng lâng thật khó mà diễn tả cho đúng. Má hơi dạng rộng hai chân để bắt đầu đón nhận thằng con nuôi chậm rãi đi vào cơ thể má. Đối với khách làng chơi, Do vô cảm nên má hoàn toàn chẳng hề thấy rung động, phấn khích một chút nào cả. Nhưng đối với Dũng vì giữa má và nó có một tình yêu đích thực, thật sự có được hưng phấn của ân ái nồng nàn, cho nên khi con cu nó tìm được lỗ âm đạo má rồi từ từ đi vào bên trong, má Hiền cảm thấy đau đớn vô cùng, chẳng khác gì một cô gái 18 lần đầu tiên trao tặng cho người tình cái quý báu đáng giá nghìn vàng của mình. Khi con cu Dũng đã hoàn toàn lút hẳn cán lọt thỏm vào sâu bên trong âm đạo má nuôi, hai hòn giấy nó sang tròn lên hùng Dũng gác hai bên cửa mình má, nó cố gắng tự kiềm chế khoái cảm sung sướng thú vị đang dâng tràn khắp châu thân để bắt đầu thực hiện động tác giao hợp, cử động nhấp nhỏ, nâng lên hạ xuống hai mông, đưa đẩy con cu liên tiếp thụt ra thọt vào sâu bên trong tử cung má Hiền. Lúc bấy giờ đây, má đang hồ hởi, nồng nàn đón nhận tất cả mọi sinh lực mà thằng con nuôi từng đợt tuyển vào cơ thể má. Hai bàn tay má lại một lần nữa vẩy vò lui tới đầu tóc nó khiến chúng rối bù lên rồi. Những ngón tay có móng nhọn sơn màu hồng đỏ lại thỉnh thoảng dịch chuyển xuống cào cào nơi tấm lưng trần của nó, rồi sau đó là để lại những vết xước rướm máu, nhưng tuyệt nhiên Dũng hoàn toàn không hề cảm thấy đau đớn chi cả. Hai đôi môi của hai má con trong hơi thở nấc lên hổn hển, say đắm, quấn quýt luồn sâu vào nhau, trong khi ở dưới cửa mình má Hiền không ngừng giãn nở rồi lại co thắt, thích chặt lấy con cu quá khổ của thằng con nuôi mà đêm nay nó đã nghiễm nhiên trở thành người tình, hay nói đúng hơn là chồng của má. Chỉ trong vòng thời gian chưa đầy 10 phút, chuyện tình giữa hai má con đã đến hồi kết thúc, và tuy thật quá ngắn ngủi nhưng cũng đủ để làm cho cả hai hết sức sung sướng, thỏa mãn lẫn nhau trong cuộc tình mây mưa sóng gió trong đêm khuya vắng lặng tĩnh mịch. Má Hiền há hốc miệng hổn hển vì ngất ngây, vì đau đớn, trong khi âm đạo má đang đón nhận từng tia tinh dịch trắng đục như nước cơm, zin zít như keo dán, xối xả như suối tràn vào tử cung má, và do quá nhiều nên chảy tràn cả ra ngoài khiến chỗ bụng dưới và hai bắp đùi hai má con đều dính bết lại nhơ nhớp vô cùng. Sau khi rời khỏi âm đạo má, con cu Dũng lập tức thun nhỏ lại như trái ớt khô, nhũn mềm như bún và ướt nhẹp như chuột lột. Hai má con tuy mệt mỏi sau cuộc truy hoan nhưng lại cùng cảm thấy rất sung sướng, thỏa mãn với nhau vì họ đã không giấu giếm nhau bất cứ thứ gì họ có. Đã trao tặng cho nhau tất cả tình yêu chân thật, nồng nàn mà chứng minh hùng hồn nhất, sống động nhất chính là tất cả tinh lực của Dũng đã truyền vào sâu tận bên trong cơ thể má. Hai má con dã rời, nhọc nhằn đồng hành cùng với sự quyến luyến, bâng khuâng, nhớ nhung và có thể là suốt cuộc đời này, chắc chắn là hai má con không thể nào quên được đêm tình nồng cháy này.